Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2021, thứ Sáu sau lễ hiển linh.
Ơi những kẻ cố gắng vác trên vai gầy, hãy mau đến đây ta sẽ cho nghỉ ngơi.
Đây Chúa sẽ đến với những ai lao nhau, sống với Chúa ta sẽ được phép hộ phù.
Đây Chúa sẽ đến với những ai gánh nặng, cho dù đau thương, kiệt sức đưa đường. Ngài là nguồn nơi cứu thoát.
Chúa là nguồn sức sống, với ai lo lắng tìm về bên Chúa, Chúa sẽ thương yêu. Ngài cũng nguồn ơn này chẳng chứa. Chúa là tình yêu mến, với ai cần phòng vì đời đen tối, Chúa sẽ thương tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 5, câu 12 đến 16. Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Kính thưa anh chị em, tin mừng Thánh Luca hôm nay cho chúng ta cảm nhận tình thương của Thiên Chúa một cách rất cụ thể khi người chữa lành một người bệnh phong. Trong trích đoạn tin mừng này, chúng ta không chỉ chiêm ngắm dung nhan của Đức Giêsu đấng đến trần gian để thi thố ơn lành, đấng đến trần gian để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, đứng đến để mặc khải cho chúng ta dung mạo của Chúa Cha và rao giảng cho chúng ta vương quốc của Người. Nhưng trong đoạn tin mừng này, chúng ta còn được chiêm ngắm một đời sống đức tin rất cụ thể của một con người trong tình trạng khốn cùng, đó là mắc bệnh phong. Chúng ta biết, bệnh phong trong thời đại của Chúa Giêsu là một bệnh người ta sợ hãi, bị tẩy trừ ra khỏi cộng đoàn như một thứ ô uế. Một khi bị khai trừ, họ không chỉ đau khổ vì căn bệnh hành hạ, nhưng còn đau khổ khi không được hiệp thông với chính cộng đoàn của mình, không được hiệp thông với những người thân của mình, không được hiệp thông với những người đồng đạo. Nỗi đau về thể xác đã làm cho họ khốn khó, nỗi đau tinh thần làm cho họ khốn khó hơn. Trước tình trạng như thế, nếu là chúng ta gặp Đức Giêsu thì xin Ngài điều gì? Có lẽ chúng ta sẽ bám chặt lấy chân của Đức Giêsu và nài nỉ xin cho bằng được: xin Ngài chữa lành cho tôi. Ở đây ta thấy một mẫu gương đức tin rất tuyệt vời của anh mắc bệnh phong. Anh ta sấp mặt xuống đất mà thưa với Đức Giêsu rằng: thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Một lời cầu xin, mà cũng là một lời tuyên xưng đức tin, hoàn toàn chấp nhận sự tự do của Thiên Chúa, nếu Ngài muốn. Anh không xin bằng được Thiên Chúa làm cho ý riêng của anh, nhưng anh đặt ý riêng của mình trong thánh ý Thiên Chúa, nếu Ngài muốn. Chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu trong vườn cây dầu: lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện của chính người bệnh phong hôm nay có thể nói phảng phất chiếu tỏa chính tâm tình của Chúa Giêsu. Và lời cầu nguyện của người bệnh phong có thể trở thành một khuôn mẫu để chúng ta bắt chước. Trong đời sống, rất nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng không theo ý Chúa. Chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý riêng của ta. Điều ta muốn không phải điều Chúa muốn. Điều Chúa muốn nhiều khi lại chẳng phải là điều ta muốn. Cho nên, mãi mãi vẫn là tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Xin cho chúng ta biết hòa hợp, nhận ra thánh ý Chúa và sống thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn.
Đến với Chúa tin, Chúa thiết tha và đại. Đến với Chúa ta sẽ gặp gỡ tình Ngài. Đến với Chúa ta sẽ chẳng lo sợ gì, cho dù đêm đen đau xót trong đời. Ngài, Ngài là nguồn ơn cứu thoát. Chúa là nguồn sức sống, hỡi ai lo nhọc tìm về bên Chúa, Chúa sẽ thương yêu, Ngài cũng nguồn ơn lành chẳng chứa.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết cầu nguyện. Xin cho chúng con biết thưa với Chúa: lạy Chúa, nếu Chúa muốn. Và xin chúng con biết học nơi Chúa để cũng thưa với Cha: lạy Cha, xin thực hiện nơi con thánh ý của Cha. Xin Chúa giúp con biết đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa, biết rập khuôn ý muốn của mình theo ý muốn của Chúa. Hầu chúng con chỉ còn biết một điều, đó là thi hành thánh ý Chúa mà thôi. Amen.
Đến với Chúa tin, Chúa thiết tha kêu mời. Đến với Chúa đôi tay Ngài đón đưa đời. Đến với Chúa đây Chúa vẫn luôn mong chờ. Vậy như ngày thơ vơ sống trong chiều mơ. Đến với Chúa tin, Chúa thiết tha ban ngày. Đến với Chúa ta sẽ gặp gỡ tình ai. Đến với Chúa ta sẽ chẳng lo sợ gì, cho dù đêm đen đau xót trong đời. Ngài sẽ là nguồn ơn cứu thoát. Chúa là nguồn sự sống, hỡi ai lao nhọc tìm về bên Chúa, Chúa sẽ thương yêu, Ngài cũng muốn ơn lành chan chứa. Chúa là tình yêu mến, hỡi ai thân phòng vì đời đen tối, Chúa sẽ thương tình, Ngài sẽ an vui những ai âu sầu. Chúa là tình yêu mến, hỡi ai thân phòng vì đời đen tối, Chúa sẽ thương xin, Ngài sẽ an vui những ai đau thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Vì đại dịch, Đức Thánh Cha không ban phép rửa tội cho các trẻ em. Vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không cử hành thánh lễ và ban phép rửa tội cho các trẻ em vào Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng tới đây, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nhà nguyện Sistine như những năm trước đây. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên và nói thêm rằng các em bé sẽ được rửa tội trong các giáo xứ liên hệ. Cho đến nay, có hơn 75.000 người chết vì virus corona ở Ý, một con số cao nhất các nước Âu Châu. Chính phủ Ý đang cứu xét các biện pháp gia tăng hạn chế để phòng chống đại dịch lan lây. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm ngoái, ngày 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép rửa tội cho một nhóm 32 hài nhi, gồm 17 nam và 12 nữ, phần lớn là con cái của các nhân viên làm việc tại Vatican. Tin giáo phận Xuân Lộc. Hội ngộ liên tôn lần thứ ba tại giáo hạt An Bình. Người trẻ và hôn nhân gia đình là chủ đề của ngày hội ngộ liên tôn lần thứ ba của giáo hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức vào thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại chùa Hưng Lâm, xã Hưng Lộc. Tham dự ngày hội ngộ có đại diện của ba tôn giáo trong huyện Thống Nhất, Công giáo, Phật giáo và Cao Đài. Trong phần giới thiệu, các tôn giáo tự giới thiệu các thành viên tham dự của mình. Kế đó, cha quản hạt giáo hạt An Bình đã phát biểu khai mạc. Cha nói, chúng tôi, đại diện các linh mục, tu sĩ và đại diện ban hành giáo trong giáo hạt An Bình, xin được chào thăm quý thượng tọa, đại đức, quý sư cô Phật tử của tôn giáo Phật giáo và quý huynh đệ tỷ muội của tôn giáo Cao Đài. Xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và đại diện ban hành giáo đã hiện diện trong buổi họp mặt này. Nhân dịp mùa Giáng sinh của người Công giáo cũng là niềm vui của toàn thế giới mừng mùa Noel và năm mới. Kính chúc quý vị mùa Giáng sinh thánh đức, an lành, mạnh khỏe, nhiều niềm vui và một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều điều may lành. Sau đó là phần tọa đàm với chủ đề Người trẻ hôn nhân và gia đình. Lần lượt, đại diện các tôn giáo đã chia sẻ vắn gọn đầy đủ theo câu hỏi gợi ý đã đưa ra. Đúng 10 giờ, các tham dự viên hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse ngỏ lời chào mừng đến các chức sắc của các tôn giáo và đã chia sẻ với các tham dự viên về mối quan tâm của các tôn giáo với các tín hữu tín đồ của mình, cách riêng cho những người đau khổ, cô đơn, túng nghèo, những người cần được giúp đỡ qua những công việc bác ái từ thiện, cả vật chất cũng như tinh thần. Đây cũng là điểm chung cho các tôn giáo. Sau những lời chia sẻ thân tình và ý nghĩa, Đức Cha Giuse đã trao tặng mỗi tham dự viên một phần quà, gồm có một cuốn lịch treo tường, một cuốn sách chứng nhân lòng thương xót, một cuốn sách tài liệu học hỏi về gìn giữ và bảo vệ môi trường. Kết thúc, Đức Cha Giuse và các tham dự viên đã tham dự bữa cơm chay huynh đệ tại nhà cơm của chùa Hưng Lâm. Buổi hội ngộ liên tôn lần thứ ba của giáo hạt An Bình kết thúc lúc 11:30 trong niềm hân hoan và tình hiệp nhất. Tin Roma. Đức Hồng Y Müller phê bình con đường công nghị ở Đức. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình con đường công nghị của các giáo phận ở Đức đang chủ trương cải tổ giáo hội công giáo, thay đổi đạo lý và luân lý của giáo hội. Con đường công nghị này gồm 230 đại biểu, gồm các giám mục, các đại biểu giáo dân, linh mục và tu sĩ, đang tiến hành theo các giai đoạn khác nhau tại Đức, tuy có chậm trễ vì đại dịch. nhiều đề nghị đã được đưa ra, như truyền chức phó tế cho phụ nữ, như một giai đoạn tiến đến việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, hoặc thay đổi giáo lý Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái và chúc hôn cho các cặp đồng phái, biến luật độc thân linh mục thành điều tùy ý, dân chủ hóa giáo hội, vân vân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Đức Catnet truyền đi ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Müller nói rằng cái gọi là con đường công nghị của các giáo phận tại Đức không có thẩm quyền nào để du nhập những đạo lý và luân lý lệch lạc vào trong tín lý và luân lý có tính chất bó buộc của giáo hội. Vì thế, quyết định áp đặt những nghị quyết trái ngược với đức tin cho các tín hữu Công giáo ở Đức là trái với đạo lý cơ bản của giáo hội và hoàn toàn vô hiệu. Các giám mục không bao giờ được dùng quyền áp đặt kỷ luật để phục vụ cho những giáo lý rối đạo hoặc những hành vi vô luân. Đức Hồng y Müller cũng nói rằng, từ các nơi trên thế giới, tôi nghe được một mối quan tâm về con đường công nghị ở Đức. Việc lặp đi lặp lại những đề tài nóng bỏng của con đường công nghị cũng dựa trên một tâm tình bài Công giáo. Theo Đức Hồng y, người nào du nhập chủ trương tương đối hóa của mình vào trong vấn đề chân lý dựa trên giáo huấn đức tin mặc khải của giáo hội, thì họ cũng coi những tín điều của họ như một cục nhựa dẻo có thể uốn nắn được. Mới đây, Đức cha Georg Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố là đang cố gắng dẫn đưa tòa thánh tham gia vào tiến trình con đường công nghị ở Đức để có thể dễ dàng chấp nhận các nghị quyết của công nghị này, thay vì chỉ được trình bày những nghị quyết đã được thông qua trong giai đoạn cuối cùng. Trong ý hướng đó, Đức cha Basing có ý mời Đức Hồng y Mario Kress, người Manta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tham gia vào con đường công nghị của Công giáo Đức. Tin Libreville, Phi Châu. Hội đồng Giám mục Gabon bàn về việc quản trị tài sản giáo hội. Trong những ngày này, từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục nước Gabon bên Phi Châu đang nhóm đại hội lần thứ 28 tại thủ đô Libreville và đặc biệt bàn về quản trị tài sản của giáo hội, nhất là các trưởng công giáo. Tham dự khóa họp với các giám mục Gabon tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng có các vị hiệu trưởng, quản lý các trường công giáo và các vị tuyên úy học đường. Trong một thông cáo, Chamiselang Bengon Otuga, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Gabon, mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn khóa họp quan trọng này. Đại hội các giám mục sẽ kết thúc với thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triều ở Libreville. Giáo hội Công giáo tại Gabon chiếm 50% tổng số 1,5 triệu dân cư tại nước này và có 6 giáo phận họp thành một giáo tỉnh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Hiển Linh. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh. Vì đại dịch nên thánh lễ chỉ có khoảng 100 người tham dự tại khu vực bàn thờ ngay tòa, và đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y ở Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học hỏi nơi thái độ của các đạo sĩ việc đi tìm kiếm và thờ lạy Chúa. Đức Thánh Cha nói, thờ lạy Chúa không phải là dễ dàng, không phải là điều xảy ra tức khắc, nó đòi hỏi một sự trưởng thành thiêng liêng. Vì thờ lạy là điểm tới của một hành trình nội tâm nhiều khi lâu dài. Dựa vào phục vụ lời Chúa của lễ hiển linh, Đức Thánh Cha làm nổi bật 3 hành động giúp hiểu rõ thế nào là thờ lạy Chúa. Đó là ngước mắt lên đường hành trình và nhìn thấy. Trước hết là ngước mắt lên như ngôn sứ Isaiah đã nói. Cộng đoàn Jerusalem bấy giờ mới trở về sau cuộc lưu đày và kiệt quệ vì thất vọng. Trước bao nhiêu khó khăn, hồn sứ mạnh mẽ mời gọi họ, hãy ngước mắt lên xung quanh và hãy nhìn. Đó là một lời mời gọi, hãy bỏ qua sự mệt mỏi và than vãn, hãy ra khỏi cái nhìn chật hẹp, giải thoát mình khỏi sự độc tài của cái tôi, luôn có xu hướng co cụm vào những lo lắng của mình. Sang đến ý tưởng thứ hai có thể giúp chúng ta là lên đường hành trình. Trước khi có thể thờ lại Chúa Hài Đồng sinh ra tại Bethlehem, các đạo sĩ đã phải trải qua một hành trình dài như Thánh Matthew đã kể. Đức Thánh Cha giải thích, hành trình luôn bao hàm một sự biến đổi, một thay đổi. Sau một hành trình, người ta không còn như trước nữa. Luôn có một cái gì mới mẻ nơi người thực hiện một hành trình. Những kiến thức của họ được mở rộng hơn, họ đã thấy những người và sự vật mới, đã cảm nghiệm sự củng cố ý chí đương đầu với những khó khăn và rủi ro của hành trình. Sang đến hành động thứ ba là nhìn xem. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh sử Matthew kể lại. Ba đạo sĩ bước vào nhà, thấy hài nhi Giê-xu và mẹ ngài, họ phục phục thở lạy Chúa. Đức Thánh Cha nói, các đạo sĩ thở lạy đấng mà họ biết là vua của người Do Thái. Nhưng trong thực tế, họ thấy gì? Họ thấy một hài nhi cùng với mẹ ngài. Dầu vậy, các đạo sĩ khôn ngoan ấy đến từ những nước xa xăm, biết vượt lên trên cảnh tượng khiêm hạ và hầu như đói rách ấy, nhận ra nơi hài nhi ấy sự hiện diện của một vị vua. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Giê-xu làm cho chúng ta thành những người thờ lạy đích thực, có khả năng biểu lộ trong cuộc sống ý định yêu thương của Chúa bao trùm toàn thể nhân loại. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến, không có tín hữu tham dự, tại Thư viện Dinh Tông Tòa. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng của Liên đoàn Thứ Nhi Thánh Thể Giáo phận Hà Tĩnh. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng Thứ Nhi Thánh Thể cấp 2 Tabor lên đường 1 và huynh trưởng cấp 1 Khoreb 3 của Liên đoàn Phêrô Nguyễn Khắc Tự Giáo phận Hà Tĩnh được tổ chức tại Giáo xứ Trại Lê, Giáo hạt Can Lộc từ 14 giờ ngày 1 tháng Giêng vừa qua đến 17 giờ ngày 3 tháng Giêng. Sa mạc quy tụ hơn 250 sa mạc sinh đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận. Ban huấn luyện sa mạc là quý cha tuyên úy, quý trợ úy và quý trưởng của Liên đoàn Phêrô Nguyễn Khắc Tự Giáo phận Hà Tĩnh. Ngày cầu nguyện, ngày thánh thể và ngày hy sinh là chủ đề xuyên suốt của ba ngày huấn luyện. Trước lúc thánh lễ bế mạc diễn ra, các sa mạc sinh đã có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tranh giáo phận Hà Tĩnh. Đức Cha Phaolô chia sẻ về tầm quan trọng của việc huấn luyện và thao thức sẽ có nhiều chương trình sa mạc diễn ra trong năm tới dành cho nhiều độ tuổi khác nhau. Vào lúc 10 giờ 30 phút sau đó, Đức Cha Phaolô đã chủ tế thánh lễ bế mạc. Đồng tế với Đức Cha Phaolô có cha tuyên úy liên đoàn Francisco Xavier Phan Khánh Dư, quý cha trong ban huấn luyện, quý cha cùng tất cả sa mạc sinh tham dự. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng Chúa Nhật lễ Hiển Linh, Đức Cha Phaolô diễn tả về cuộc nhập thể làm người của ngôi hai Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ngài mời gọi các sa mạc sinh trở thành những ngọn đuốc chiếu sáng chỉ đường cho mọi người xung quanh nơi môi trường sống của mình, đặc biệt là những người chưa biết đến Chúa. Thánh lễ kết thúc với những lời cảm ơn chân thành của ban đại diện huynh trưởng gửi tới Đức Cha giáo phận, quý cha, quý trợ tá cũng như cộng đoàn hiện diện. In Roma, Caritas Italia lo âu về những người di dân qua đường Ban Căn. Tổ chức bác ái Caritas Italia bày tỏ lo âu về số phận những người di dân qua ngã các nước vùng Ban Căn để tìm đường vào Âu Châu, cụ thể là tình hình tại trại Lipa thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina đang được tái thiết sau hỏa hoạn. Theo Caritas Italia, cần có một sáng kiến tức khắc của các giới hữu trách để cung cấp những nơi tiếp đón thích hợp cho những người di dân trú ngụ. Dầu sao điều này vẫn chưa đủ, vì cần những giải pháp dài hạn, cần tổ chức các lớp học cho các trẻ em, lớp dạy ngôn ngữ, lớp dạy nghề. Trong những tuần lễ trước đây, nhờ sự trợ giúp của Hội đồng Giám mục Italia cũng như của chính Đức Thánh Cha, Caritas Italia và Bosnia-Herzegovina đã thiết lập các dịch vụ mới trong các trạm chuyển tiếp ở vùng Bihać và Sarajevo, cung cấp chăn mền, quần áo ấm cho hơn 500 người di dân trong các trại liên hệ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu tổng quát về tinh lạy cha, về nguồn gốc, tầm quan trọng của lời tinh này, và về những ý nguyện hay tâm tình của lời tinh Chúa dạy. Đây là lời kinh tuyệt vời vì được chính Đức Giêsu dạy cho các môn đệ, là lời cầu nguyện đưa con người đi vào mối thân tình mật thiết với Thiên Chúa là Cha, đấng sáng tạo nên vũ trụ. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng phần trong bảy ý nguyện của lời kinh trọng đại này. Như đã nói, chúng ta mạnh dạn gọi Thiên Chúa là Cha, vì Đức Giêsu là con của Thiên Chúa đã nhập thể làm người như chúng ta, người đã sống với chúng ta, người muốn chúng ta gần gũi và hiệp nhất với người để cùng kêu lên với Thiên Chúa Cha rằng, lạy Cha chúng con. Thánh Phaolô đã nói, những ai được thần khí hướng dẫn thì đều là con cái Thiên Chúa, vì chính thần khí làm cho chúng ta trở nên con cái, khiến chúng ta có thể kêu lên với Thiên Chúa là Cha ơi. Vậy, nếu mọi người đều có thể gọi Thiên Chúa là Cha, nghĩa là họ là anh chị em với nhau, tại sao thế giới này vẫn có đánh nhau, chiến tranh, bóc lột, giết chóc? Giáo lý Kitô giáo dạy cho chúng ta biết rằng, mọi người sống trên mặt đất này, dù có sự khác biệt về văn hóa, niềm tin hay bất cứ điều gì chăng nữa, thì họ cũng vẫn là những phụ tạo của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, và được trao cho nhân phẩm hay phẩm giá như nhau, tức là con cái Thiên Chúa. Đó là lý do người ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, nâng đỡ nhau, liên kết với nhau để cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung này là thế giới, để cùng nhau sống trong an bình hạnh phúc. Tuy nhiên, người ta đã làm ngược lại với ý tưởng ấy. Nhiều người đã muốn loại trừ người khác để độc chiếm một lãnh vực nào đó và phát sinh chiến tranh. Chúng ta để ý, những cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ một sự khác biệt nào đó, hoặc là sự khác biệt về ý thức hệ, khác biệt về thể chế chính trị, thậm chí bắt nguồn từ sự khác biệt tôn giáo hay sắc tộc. Điều đó cho thấy, dù là con người ở với nhau trong một thế giới, nhưng người ta lại không nhìn nhận nhau như là anh chị em. Trái lại, người ta coi nhau là đối thủ, thậm chí là kẻ thù. Đó là lý do dẫn đến chiến tranh, bạo lực, khủng bố, giết chóc trong thế giới. Trái lại, giống như những đứa con được sinh ra trong một gia đình, họ là anh chị em với nhau, nhưng vẫn có người lớn tuổi hơn, có người mạnh khỏe hơn, hoặc có người thông minh hơn và cũng có người kém cỏi hơn. Nhưng vì họ đều là con cái của cùng một cha mẹ, vì thế họ yêu thương nhau và phải yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau cùng sống chung vui hạnh phúc. Cũng vậy, mọi người trên thế giới này phải có tâm tình, thái độ như là anh chị em trong một gia đình. Vậy thì tại sao con người không thể sống chung một mái nhà là trái đất này? Tại sao có quá nhiều người ích kỷ, chèn ép những người yếu thế, thay vì giúp nhau thăng tiến? Tại sao có người không chấp nhận người khác sống chung hòa bình với mình, nhưng muốn loại trừ họ ra khỏi thế giới này? Thưa, tất cả những điều đó đều có lý do của nó. sách Tin Mừng theo Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã đến nhà mình, nhưng có một số người nhà chẳng chịu đón nhận. Vậy đó, họ từ chối chính đấng sáng tạo nên họ, huống chi là người anh chị em với họ. Mầu nhiệm của sự tự do và mầu nhiệm của sự giữ thật kinh khủng. Nó không chỉ làm cho con người băng hoại, đánh mất phẩm giá của chính mình, mà còn từ chối cả phẩm giá của người khác nữa. Ước gì tất cả mọi người đều nhận biết đạo lý căn bản này của Kitô giáo, và ước mong mọi tín hữu đều sống đúng tinh thần của người con cái Thiên Chúa. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng đón nhận nhau trong tình yêu thương. Thánh Cipriano nói rằng, anh em thân mến, chúng ta phải ghi lòng tạc dạ điều này. Được gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta phải xử sự như con cái của Ngài, để chúng ta có thể vui sướng vì có Thiên Chúa là cha thế nào, thì Thiên Chúa cũng vui sướng vì chúng ta như vậy. Vậy, khi chúng ta cầu nguyện với cha chúng ta ở trên trời, thì trời đó ở đâu? Thưa, trời đó là nơi Thiên Chúa hiện diện. Thuật ngữ trên trời ở đây không phải là quan niệm về một nơi chốn vật lý trong không gian và thời gian như nhiều người lầm tưởng. Trời nhằm chỉ về cách thế Thiên Chúa hiện diện, không lệ thuộc vào thời gian hay không gian này. Ngày nay, với sự phát triển của các ngành khoa học vũ trụ không gian, con người đã có thể đặt chân lên mặt trăng, phóng tàu lên sao hỏa, thì quan niệm về không gian trên dưới đã khác đi rất nhiều. Đối với các nhà du hành vũ trụ, khi tàu vũ trụ đưa họ ra khỏi bầu khí quyển của trái đất, tức là ra khỏi lực hút của trái đất, chúng ta gọi đó là trạng thái không trọng lực, thì quan niệm về trên dưới như chúng ta vẫn hiểu không còn nữa. Vũ trụ chỉ còn là một không gian bao la, rộng lớn, đến mức con người chỉ còn có thể dùng trí tưởng tượng để mà nghĩ đến thôi. Việc đặt chân đến cuối chân trời, theo như cách hiểu của chúng ta ngày xưa, là điều không tưởng. Vì thế, trở lại với ý niệm trong lời nguyện của Kinh Lạy Cha, trời ở đây không phải là ở bên trên các tầng mây nữa, nhưng chính là nơi Thiên Chúa hiện diện. Mỗi khi chúng ta hướng về Thiên Chúa trong vinh quang của người, khi chúng ta hướng về người thân cận trong những nỗi khốn khổ của họ, khi chúng ta cảm nghiệm được niềm vui trong yêu thương, khi chúng ta trở về làm hòa với chính bản thân mình và với Thiên Chúa, là mỗi lần trời mở ra. Nói cách khác, Thiên Chúa không ở trên theo như cách chúng ta hiểu trong không gian vật lý này. Nhưng Thiên Chúa hiện diện ở đâu thì trời ở đó. Vì vậy, trời ở bất cứ chỗ nào trên trái đất này, nơi có tình yêu của Thiên Chúa hiện diện, nơi người ta yêu thương, quý mến lẫn nhau, nơi không có chiến tranh, ghen ghét hay hận thù. Trong bối cảnh này, chúng ta dễ dàng hiểu hơn về ý niệm thiên đàng. Cũng vậy, thiên đàng là nơi tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về tinh thần nghĩa tử của người con cái Thiên Chúa khi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Lời kinh này dạy và nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta là những thụ tạo của Thiên Chúa được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Rằng một đàng, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là cha của mình trong tinh thần của người con cái. Đàng khác, cũng trân trọng người khác như chính bản thân mình, vì chúng ta là anh chị em với nhau. Hơn nữa, chúng ta cũng cố gắng sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu của mình để loan truyền danh thánh Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những ý nguyện trong kinh lạy cha. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Lễ hiển linh không phải là một mầu nhiệm khác, nhưng là cùng một biến cố Giáng sinh, nhưng được nhìn trong khía cạnh ánh sáng soi chiếu mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, nhân đại lễ hiển linh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của lễ Chúa hiển linh và sứ mạng của các tín hữu Kitô trở thành ánh sáng cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ hiển linh, nghĩa là sự tỏ lộ của Chúa cho mọi dân tộc. Thực vậy, ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện không có biên cương. Lễ hiển linh không phải là một mầu nhiệm khác, nhưng là cùng một biến cố Giáng sinh, nhưng được nhìn trong khía cạnh ánh sáng soi chiếu mỗi người, ánh sáng cần phải được đón nhận trong đức tin, và ánh sáng cần phải được mang đến cho tha nhân trong tình bác ái, qua chứng tá, qua việc loan báo tin mừng. Thị kiến của Isaiah được kể lại trong phục vụ hôm nay, vang dội trong thời đại chúng ta ngày nay, có tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Tối tăm bao phủ trái đất, mây mù dày đặc đang bao trùm các dân tộc. Trong chân trời ấy, ngôn sứ loan báo ánh sáng. Ánh sáng được Thiên Chúa ban cho Jerusalem và sẽ chiếu rọi hành trình của mọi dân nước. Ánh sáng này có sức mạnh thu hút tất cả mọi người gần xa, tất cả lên đường để tìm đến ánh sáng. Đó là một thị kiến mở rộng con tim, làm cho hơi thở bao quát hơn, mời gọi hy vọng. Chắc chắn tối tăm hiện diện và đe dọa trong cuộc sống của mỗi người và trong lịch sử nhân loại. Nhưng ánh sáng của Chúa Kitô mạnh mẽ hơn. Vấn đề ở đây là đón nhận ánh sáng để ánh sáng có thể chiếu tỏa cho tất cả mọi người. Vậy ánh sáng này ở đâu? Ngôn sứ nhìn thấy ánh sáng ấy từ xa, nhưng cũng đủ để làm cho tâm thần của Jerusalem được tràn đầy niềm vui khôn tả. Đến lượt Thánh sử Matthew, khi kể lại giai thoại các đạo sĩ, chứng tỏ rằng ánh sáng ấy là hài nhi Bethlehem, là Chúa Giêsu, cho dù vương quyền của người không được mọi người chấp nhận. Chính người là ngôi sao xuất hiện ở chân trời, là đấng Messiah được trông đợi, đấng mà qua đó Thiên Chúa thực hiện vương quốc tình thương, công lý và hòa bình của người. Hài nhi ấy sinh ra không phải cho vài người, nhưng là cho tất cả mọi người, mọi dân tộc. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và trả lời, nhưng sự lan tỏa ấy xảy ra như thế nào? Làm sao ánh sáng của Chúa Kitô lan tới mọi nơi và mọi thời? Không phải qua những phương thế quyền năng của các đế quốc ở trần thế này, muốn tìm cách chiếm lấy quyền thống trị. Không phải vậy, nhưng là qua việc loan báo tin mừng. Và cũng với phương pháp được Thiên Chúa chọn để đến giữa chúng ta, đó là sự nhập thể, nghĩa là trở nên tha nhân cho người khác, gặp gỡ họ, đảm nhận thực tại của họ. Chỉ như thế, ánh sáng của Thiên Chúa, nghĩa là tình thương, có thể chiếu tỏa nơi những người đón nhận và thu hút người khác. Ngôi sao là Chúa Kitô, nhưng chúng ta cũng có thể bà phải là ngôi sao cho các anh chị em của chúng ta, như những chứng nhân về kho tàng từ nhân và thương xót vô biên, mà đấng cứu chuộc, cống hiến nhưng không cho mọi người. Vì vậy, điều kiện là đón nhận ánh sáng vào trong nội tâm, ngày càng đón nhận hơn nữa. Khốn cho chúng ta, nếu chúng ta nghĩ là mình đã thủ đắc ánh sáng, và chỉ cần quản lý ánh sáng đó. Cả chúng ta, giống như các đạo sĩ, chúng ta cũng được kêu gọi luôn để cho mình được thu hút, được hấp dẫn, hướng dẫn, soi sáng, và hoán cải nhờ Chúa Kitô. Đó là con đường đức tin, qua kinh nguyện và chiêm ngắm những công trình của Thiên Chúa. Đấng liên tục làm cho chúng ta được tràn đầy niềm vui và sự kinh ngạc luôn mới mẻ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin sự bảo vệ của Mẹ Maria đối với giáo hội hoàn vũ, để giáo hội phổ biến tin mừng của Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân trên toàn thế giới. Sau bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hiệp thông với Ngài trong kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Eccentile Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E benedicat un caro factum est.
E gravitatis nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentre un nostro si infonde, ucchi angelo annunciante, Cristi Figli Tua, incarnazione con noi, per passione meius del cruce, a resurrezione e gloria perducamo, per Cristo un Domine in noi.
Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spirito Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus de fontis, requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua lucetei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu qua các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài lo âu theo dõi tình hình tại Cộng hòa Trung Phi, nơi mới đây diễn ra cuộc bầu cử, qua đó nhân dân bày tỏ ý muốn tiếp tục con đường hòa bình. Đức Thánh Cha kêu gọi các phe liên hệ, hãy đối thoại với nhau, tránh tất cả mọi hình thức bạo lực. Tại nước này, trong những ngày qua, phiến quân đã chiếm được Bangasso, thành phố lớn ở miền đông. Đức giám mục địa phương, Juan José Munoz cho biết, tình hình trong thành phố rất căng thẳng, nhiều người dân phải chạy sang nước Dân Chủ Congo láng giềng để lánh nạn. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng các tín hữu Kitô Đông Phương, Công giáo và Chính thống, nhân dịp họ mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 này, theo truyền thống của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, lễ Chúa Hiển Linh cũng là ngày của Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng truyền giáo. Rất nhiều trẻ em trên thế giới dấn thân làm chứng về Chúa Giê-xu cho các bạn đồng lứa. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các em trong công tác này mang tình huynh đệ cho các bạn trẻ khác. Và sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu tham dự buổi đọc kinh này qua các phương tiện truyền thông và chúc mừng họ nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh. Ngài đặc biệt chào thăm ban tổ chức và các tham dự viên cuộc tuần hành của các đạo sĩ, được tổ chức tại nhiều thành phố ở Ba Lan và các nước khác. Cổ võ tinh thần liền đời.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một hôm, thầy Khổng Tử đang ngồi làm việc, có ông bạn đến và bảo, thầy có nghe gì không? Ở đầu xóm, người ta đang nói y xèo tùm lum kìa. Nghe vậy, thầy Khổng nói, vậy bác cho tôi hỏi vài câu nhé. Chuyện bác sắp nói có liên quan đến tôi và bác không? Người bạn đáp, ồ không, tôi kể cho thầy nghe thôi mà, còn nếu liên quan đến tôi thì tôi để yên và còn ở đây được với thầy sao? Thầy Khổng Tử lại hỏi, vậy chuyện bác sắp kể có đúng sự thật không? Người bạn tròn mắt đáp lại, ồ hay, làm sao mà tôi biết được, thầy cứ làm như tôi là cảnh sát điều tra không bằng. Cuối cùng, thầy Khổng nghiêm giọng nói, vậy chuyện bác sắp cho tôi biết có tốt không? Người bạn đáp qua quýt, tốt làm sao được, chẳng ra hệ thống gì, chẳng ra làm sao cả, chẳng còn tình nghĩa tình người gì hết, xóm với làng gì mà chán quá. Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi của thầy Khổng Tử là một nhắc nhở cần thiết về những suy nghĩ cần phải có trước khi chúng ta muốn nói một điều gì, nhất là khi điều mình nói có liên quan tới người khác. Hãy tập cho mình thói quen tự hỏi là mình có vai trò gì trong câu chuyện sắp được đề cập hay không? Và cho dù câu chuyện đó có liên quan đến mình, thì mình có được phép nói ra hay không? Đồng thời, một yếu tố khiến chúng ta không thể không xét đến đó là tính sự thật trong câu chuyện chúng ta muốn nói. Đây là vấn đề mà đa số chúng ta hay mắc sai lầm, vì chúng ta chỉ đánh giá sự việc theo hình thức bên ngoài, trong khi cuộc sống vốn rất đa đoan và phức tạp. Có những sự việc thấy thế nhưng không phải thế. Chúng ta không thể dùng con mắt quan sát rồi kết luận bản chất của sự việc. Đó là chưa nói đến tính độc đoán, chủ quan của chúng ta trong các nhận định. Chúng ta không quan tâm đến đúng sai thật giả của vấn đề mà chỉ khăng khăng cho rằng chỉ mình mới nắm bắt được phần chân lý. Chúng ta đã không hoặc ít chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề với tinh thần khách quan và độ lượng mà chỉ thích giải thích thiên lệch một chiều theo quan điểm chủ quan của mình. Và ngay cả khi sự việc đó đã là sự thật và chúng ta cũng được phép nói, thì điều nên làm đó là chúng ta cũng nên cân nhắc là có cần thiết, có nên nói ra hay không, vì không phải sự thật nào được tỏ bày cũng mang ảnh hưởng tích cực cho người nghe. Khi làm được điều đó là chúng ta đã biết nghĩ trách nhiệm của mình đối với hậu quả của điều mà mình sắp nói ra. Chúng ta không nên nhân danh sự thật như một tờ giấy phép cho chúng ta nói ra tất cả những gì mình muốn nói. Khi nói về sự thật, Thánh Phaolô cũng đưa ra một nguyên tắc, đó là sự thật phải đi đôi với bác ái, phải nói sự thật nhưng với lòng bác ái. Khi nói lên điều gì, chúng ta phải biết quan tâm tới lợi ích của người nghe, biết chắc lọc và biết chỉ nên nói những điều mang lại bình an cho người khác và thích hợp với lợi ích của cộng đồng. Trong thời buổi mà các phương tiện truyền thông đại chúng được phát triển một cách vượt bậc như hiện nay, quả là không khó khăn gì để chúng ta muốn đưa ra một thông tin nào đó đến với công chúng. Chúng ta không phải đi rỉ tai từng người một cách thủ công như người hàng xóm của thầy Khổng Tử. Vì thế, hơn lúc nào hết, đạo đức truyền thông trở thành một tố chất cần thiết cho người tham gia công tác truyền thông. Chỉ cần một cái nhấp chuột nhẹ nhàng, thì hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới có thể tiếp cận được những ý tưởng có thể làm tổn hại uy tín, tinh thần của một cá nhân, một cộng đoàn mà chúng ta muốn nhắm tới. Không thể nói hết những tác hại của việc truyền tải, phổ biến những thông tin gây bất lợi cho một cá nhân hay một cộng đoàn nào đó trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bởi lẽ mức độ phát tán của nó là khắp năm châu bốn bể và lại lan truyền rất nhanh, nhanh như tốc độ của đường truyền ánh sáng. Đây là phương cách gây đau khổ hay thiệt hại tinh thần cho cá nhân hay cộng đồng bị hại, đồng thời gieo rắc chia rẽ trong cộng đoàn một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc loan báo tin mừng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay luôn là những ưu tư trăn trở của giáo hội. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, truyền thông là phương tiện mới để phục vụ tin mừng. Tuy nhiên, truyền thông chỉ trở nên phương tiện tốt nhất để loan báo tin mừng khi và chỉ khi mỗi người trong chúng ta biết trang bị cho mình đạo đức truyền thông, đó là trách nhiệm thẩm định sự thật và tôn trọng sự thật, đồng thời luôn biết sử dụng những lợi thế của các phương tiện truyền thông với một tâm thế hướng thiện, hòa bình và xây dựng, thì việc loan báo tin mừng mới mang lại kết quả hữu hiệu trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự thật và có tinh thần bác ái trong mỗi lời nói của mình, để mỗi lời chúng con thốt ra phải là một cơ hội tốt, làm cho danh Cha được cả sáng, để mọi người nhận ra tình yêu và bình an của Chúa hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Xin cho con được gặp nguy khó, vẫn tin rằng Chúa mãi bên con, yêu thương con dù cho sóng gió đã vùi dập con trong cuộc đời. Qua đêm đen tình người sẽ lên, qua đau thương gặt hái ân vui, luôn yêu thương bình yên sẽ đến trong tâm hồn và mãi trong em. Tình Chúa yêu con muôn đời bất tận, tình Chúa cho con ngàn đời chưa I'm
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.